Con người có đời trước, có đời sau. Ở trên kinh Phật nói được rõ ràng, dục tri tiền thế nhân, ta đời trước làm những gì? Kim sanh thọ giả thị, ngay đời này ta trải qua. Đây là quả báo. Quả ắt có nhân, đời trước đã tu. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Đời sau quả báo của ta ra làm sao? Ngay đời này tư tưởng ngôn hành của chúng ta, đây là tạo tác tạo nhân, đời sau chịu quả báo. Cho nên chân thật là người thông minh, chân thật là người có trí tuệ, biết được nhân sanh ngắn ngủi. Nhất định phải nắm lấy cơ duyên làm việc tốt. Đây là người thông minh đệ nhất thế gian. Làm việc tốt, tương lai có quả báo tốt. Không cần nói quả báo quá cao. Chúng ta sinh đến trời dục giới, sinh đến trời đau lợi, đây không cao. Một ngày của trời đau lợi nhân gian chúng ta 100 năm, thọ mạng 1000 tuổi. Bạn nói xem phước báo đó nhân gian chúng ta làm sao bì được. Nhân gian sống 100 tuổi là hết mực, trời đau lợi mới 1 ngày. Càng hướng lên trên cao, phước báo càng lớn. Cõi trời. Cho nên mục tiêu của tất cả tôn giáo đều là lên trời. Nó có đạo lý. Chúng ta tại sao không ở ngay trong mấy mươi năm ngắn ngủi này tranh thủ cơ hội sanh thiên? Người càng thông minh thì còn cần phải có duyên phận. Nhân duyên thù thắng hy hữu không gì bằng gặp được pháp môn tịnh độ Phật dạy. Việc này rất khó được. Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thọ mạng dài không cách gì tính đếm được. Đây gọi là vô lượng thọ. Có người hoài nghi vô lượng thọ của thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn là có lượng. Có lượng thì phải làm sao? Không muốn đi nữa. Xin nói với các vị, khi giảng sanh thì có lượng. Vì sao vậy? Bạn sanh cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư là có lượng. Đợi đến bạn nâng cấp sanh đến cõi thật báo trang nghiêm, nói với bạn đó là chân thật là vô lượng. Cõi đồng cư, cõi phương tiện là vô lượng của hữu lượng. Cõi thật báo là vô lượng của vô lượng. Cõi thật báo trong Đại Thừa nói được rất nhiều. Bạn chứng được báo thân rồi, báo thân hữu thị vô chung. Trong cõi đồng cư, trong cõi phương tiện, cái thân này có thị có chung. Thế nhưng trong cõi thật báo có thị vô chung. Nếu như bạn không thích cõi phương tiện, cõi hữu dư vẫn là có thị có chung, vậy thì bạn cầu cõi thật báo thì tốt. Vậy thì bạn gắng sức dụng công, cõi thật báo phải niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Cho nên có rất nhiều người nghe đến tình hình trong cõi tịnh độ không hề làm cho rõ ràng, không hề làm cho tường tận. Ở nơi đó hoài nghi. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Họ làm sao có thể thành tựu? Chân thật làm cho rõ ràng rồi, thế giới Cực Lạc cùng các cõi khác của chư Phật không như nhau. các cõi nước chư Phật khác. Cõi đồng cư, cõi phương tiện, đích thực thọ mạng là có lượng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, bốn độ là bình đẳng. Bốn độ là đồng thời tồn tại. Bốn độ là không có chướng ngại. Đây là siêu thắng không gì bằng của Tây Phương Tịnh Độ, siêu diệt cõi nước chư Phật, không làm cho rõ ràng, không làm cho tường tận, tùy tiện nghi luận, phá hoại lòng tin của người khác. Lỗi lầm này sẽ rất nặng. Người xưa thường nói, thà làm động nước trăm sông, không động tâm người tu niệm. Bạn làm cho một người chân thật cầu sanh tịnh độ, phá hoại đi tín tâm của họ, chỉ còn gì bằng không? Đây là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác. Lỗi lầm rất sâu rất nặng. Chúng ta chỉ xem hiện tiền, có rất nhiều đạo tràng niệm Phật, đồng tu niệm Phật giảng sanh. Họ làm kiến chứng cho chúng ta, làm chứng minh cho chúng ta niệm Phật giảng sanh là thật, không phải giả. Cư sĩ Lâm mấy năm gần đây, lão đồng tu chúng ta giảng sanh, chúng ta đều thấy được tướng lạ. Rất nhiều người biết trước giờ ra đi. Trong số đó có rất nhiều người tiếp nhận đề nghị của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, nói với họ vào lúc nào thì giảng sanh, họ liền chọn lấy thời điểm đó. Loại công phu này không phải là ngẫu nhiên. Những lão Bồ Tát này giảng sanh, nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, sau khi họ đi rồi, hậu sự nhờ ông lo liệu. Mộc Nguyên liền nói với họ, tôi vào lúc nào đó phải ra đi nước ngoài thăm học, vậy bà nhất định phải giảng sanh trước khi tôi đi, không làm lỡ hành trình của tôi. Họ liền chọn lấy vào trước mấy ngày hành trình của ông giảng sanh. Có nhiều vị thật có cái bản lĩnh này, đây không phải là giả. Việc này là chúng ta ở nơi đây chính mắt xem thấy. Điều kiện giảng sanh trên kinh nói được rất rõ ràng: tín nguyện hạnh, chân tín thiết nguyện, nỗ lực mà niệm Phật. Thế nào gọi là nỗ lực? Dạng duyên buông xả mới gọi là nỗ lực. Một mặt niệm Phật, một mặt vẫn còn rất nhiều vướng bận trong lòng, vậy không phải là nỗ lực. Nỗ lực là thảy đều buông xả. Thảy đều buông xả rồi, có chứng ngại công việc không? Không ngại công việc, công việc có thể làm bình thường. Quyết không để ở trong tâm. Cho nên công việc cũng có thể làm được rất tốt, làm được rất nỗ lực, rất có trách nhiệm. Sau khi làm xong, trong tâm là A-di-đà Phật, sẽ không đem những sự việc này để vào trong tâm, biến thành vọng tưởng, biến thành tạp niệm, biến thành chướng ngại. Cho nên xen tạp chính là chướng ngại. Xen tạp không phải nói khi bạn niệm Phật xen tạp, khi không niệm Phật, những sự việc vướng bận trong lòng một đống vẫn là xen tạp. Tâm của bạn không thanh tịnh, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Cho nên nhất định phải ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, trong giao tiếp qua lại, không đem những việc vặt này để ở trong tâm. Việc gì cũng làm không chướng ngại. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Muốn làm đến được vô ngại, không để ở trong tâm thì vô ngại, để ở trong tâm thì chướng ngại. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có thế giới cực lạc, chỉ có những lời giáo huấn trên kinh điển dạy cho chúng ta. Chúng ta y giáo phụng hành. Sự việc này việc của người nào, người đó làm. Bạn chân thật làm, người khác có chướng ngại bạn được hay không? Không thể chướng ngại được. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Người khác chướng ngại chúng ta, không hề có việc này. Tâm của bạn phan duyên cảnh giới bên ngoài, cảnh giới bên ngoài mới có thể chướng ngại bạn. Tâm của bạn không phan duyên ngoại cảnh, đối với tất cả ngoại cảnh tùy duyên mà không phan duyên, cảnh giới bên ngoài không có chướng ngại đối với bạn. Cho nên sự việc này chướng ngại ở chính mình, không thể trách cảnh giới bên ngoài. Chúng ta nhất định phải hiểu được. Cho nên người nào có thể được Bồ Tát Di Đà từ bi bảo hộ, khiến tâm không loạn, chúng ta phải nghĩ xem. Sau đó bạn liền biết được làm thế nào mà cầu.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.